là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Mưa lớn gây sạt lở ta luy trên tuyến đường Mậu A, Tân Nguyên, chia cắt cục bộ đường tránh thi công tỉnh lộ 163. Thành phố Yên Bái quản lý thuế từ các hoạt động kinh doanh trên mạng. Huyện Bình đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống của ngành văn hóa Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã có bài phát biểu tham luận giới thiệu về mô hình đội văn nghệ bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị Cán bộ Văn hóa Toàn quốc do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 63 tỉnh thành trong cả nước.
Tại Hội nghị Cán bộ Văn hóa Toàn quốc, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận của lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch các địa phương. Trong đó đáng chú ý là mô hình đội văn nghệ bảo tồn phát huy giá trị dân ca dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nằm ở cửa ngõ khu vực Tây Bắc, Yên Bái là một tỉnh miền núi hội tụ hơn 30 dân tộc với những sắc thái văn hóa đa dạng độc đáo. Vì vậy, tỉnh đã quan tâm triển khai nhiều chương trình, đề án có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số. Hiện nay tỉnh đang xây dựng đề án bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Xác định những mục tiêu cụ thể cho công tác bảo tồn di sản văn hóa, trong đó có dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số thông qua các giải pháp thiết thực. Theo đó, Yên Bái đã và đang nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số theo phương châm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể các hoạt động, xây dựng và nhân rộng các đội văn nghệ bảo tồn phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số để biến di sản thành tài sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách nhằm giữ gìn phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số, quan tâm đầu tư, hỗ trợ có trọng điểm những dự án bảo tồn văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh theo dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Các chính sách hỗ trợ cho các đội văn nghệ bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch đã được tỉnh Yên Bái triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2021-2022 đã có 154 đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng chính sách với tổng số tiền là trên 2 tỷ 400 triệu đồng. Thực hiện Nghị định số 62 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Qua 3 lần xét tặng, tỉnh Yên Bái có 18 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Cùng với đó đã tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, trong đó có dân ca, dân vũ, dân nhạc theo nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2021-2022 đã triển khai hỗ trợ 15 lớp truyền dạy trong lĩnh vực di sản phi vật thể. Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 150 mô hình đội văn nghệ bảo tồn dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số phục vụ hoạt động du lịch đang hoạt động thường xuyên hiệu quả, góp phần tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh, thúc đẩy ngành du lịch Yên Bái phát triển. Năm 2022, toàn ngành du lịch Yên Bái đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 28.000 lượt khách. Thời gian tới, các mô hình đội văn nghệ sẽ tiếp tục được xây dựng và nhân rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đóng góp thiết thực để lan tỏa các giá trị văn hóa của dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số, xây dựng sản phẩm du lịch lợi thế, tạo động lực cho phát triển nhanh bền vững của tỉnh theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, đêm 27 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có huyện Văn Yên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn đã gây lũ cục bộ trên một số con suối, làm thiệt hại về giao thông, một số hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp của người dân. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, mưa lớn đã làm thiệt hại ảnh hưởng gần 1 hectare lúa ngô, hoa màu tại 3 xã Ngòi A, Quang Minh và Ngòi A. Mưa lớn cũng làm sạt lở ta luy trên tuyến đường Mậu A, Tân Nguyên tại địa phận thôn Liên Hiệp, xã Ngòi A với khối lượng đất đá khoảng 60 mét khối. hạng mục cống thoát nước tại đường tránh đoạn đang thi công trên tuyến tỉnh lộ 163 tại xã Quang Minh đã bị vỡ, tạm thời gây chia cắt giao thông cục bộ. Hiện tại, Ủy ban Nhân dân xã và đơn vị thi công đang khắc phục tạm thời để thông đường cho nhân dân đi lại. Cùng với đó, tại xã An Bình, lũ đã cuốn trôi 2 xe máy của người dân. Hiện tại mới tìm thấy 1 chiếc. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã đang huy động lực lượng dân quân tiếp tục tìm chiếc xe còn lại. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã huy động lực lượng tại chỗ cùng nhân dân khắc phục thiệt hại, tiếp tục theo dõi tình hình thiên tai, tổ chức thường trực theo quy định, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại cụ thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện, tỉnh theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử hay các trang mạng xã hội ngày càng trở nên rộ và mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng và lợi nhuận hơn cho người kinh doanh. Để quản lý thuế từ hoạt động kinh doanh qua mạng, thành phố Yên Bái đã có nhiều giải pháp, phản ánh của phóng viên chương trình. Kinh doanh đùa câu cá thể thao trên các sàn thương mại điện tử và trên các trang mạng xã hội từ nhiều năm nay, anh Nông Ngọc Biển, chủ cơ sở Ngọc Biển Fishing mỗi tháng có doanh thu từ 500 đến 600 đơn hàng từ kênh online và doanh thu khoảng 300 đến 400 triệu đồng một tháng. Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và minh bạch trong kinh doanh, anh Biển luôn chấp hành nghiêm các quy định về thuế, phí. Anh Nông Ngọc Biển, Ngọc Biển Fishing, phường Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thông qua cái việc kinh doanh online ấy, thì bên mình đã tiếp cận được với cái lượng khách hàng nó lớn hơn rất là nhiều so với cái loại hình kinh doanh truyền thống. Từ đó giúp mình có thể tối ưu hóa được cái doanh thu và mang lại một cái nguồn thu nhập nó tốt hơn so với việc chỉ bán truyền thống ngay tại cửa hàng. Thì ngay từ đầu là bên mình đã xác định rõ tất cả các mặt về vấn đề pháp lý và chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định pháp luật về nghĩa vụ thuế đối với người bán hàng. Thì mình đã ngay từ đầu mình đã đăng ký kinh doanh rồi là kê khai thuế tất cả các mặt hàng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thành phố Yên Bái hiện có khoảng 1.800 hộ kinh doanh phát sinh thuế phải nộp hàng tháng. Trong đó nhiều hộ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và các trang mạng xã hội. Các mặt hàng kinh doanh rất đa dạng với nhiều mức giá khác nhau như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, nông sản, đồ gia dụng. Theo đó, các cá nhân kinh doanh trên mạng xã hội thuộc diện cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế theo tỷ lệ 1% giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên hiện nay, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp dù doanh thu lớn nhưng lại không kê khai tính thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Do vậy, để làm tốt công tác quản lý, tránh thất thu thuế, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh việc rà soát các tổ chức cá nhân kinh doanh trên các trang mạng xã hội, xác định tên, địa chỉ và người thụ hưởng để hướng dẫn cá nhân kinh doanh thương mại điện tử thực hiện các thủ tục đăng ký thuế và hướng dẫn cụ thể về nội dung kê khai đối với người nộp thuế. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách thuế tới người dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã xử lý, truy thu và xử lý vi phạm trên sàn thương mại điện tử trên 20 cá nhân với số tiền trên 200 triệu đồng. Ông Thái Hữu Hạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói:
và đối với cái hoạt động mà các cái trường hợp bán hàng kinh doanh qua mạng xã hội thì chúng tôi hiện nay cũng đã quản lý hơn 20 hộ có kinh doanh có hoạt động kinh doanh thường xuyên. Bên cạnh đó thì công tác thì quản lý thì thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hết sức khó khăn. Như các anh chị biết rằng là cái hoạt động nó diễn ra trên cái môi trường không gian mạng và cho nên là cái việc mà nắm bắt cái thông tin để quản lý cũng hết sức khó khăn. Bên cạnh đó thì bên cạnh các cái trường hợp hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh chấp hành tốt thì cũng còn một bộ phận chưa chấp hành tốt. Sau đó thì trong thời gian tới chúng tôi cũng xác định sẽ là tiếp tục để phối hợp với các cái chính quyền địa phương cũng như các sở ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền cũng như là vận động các cái hộ kinh doanh kê khai nộp thuế đầy đủ. Bên cạnh đó thì cũng cương quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp là kinh doanh nhưng không kê khai nộp thuế để đảm bảo cái môi trường kinh doanh bình đẳng và lành mạnh, cạnh tranh đối với các đối thủ và khách hàng khác.
Năm 2022, số lượng người Việt mua hàng trực tuyến lên đến hơn 51 triệu người, tăng 13,5% so với năm trước. Tổng chi tiêu cho việc mua sắm trực tuyến đạt 12,42 tỷ đô la. Có 73% người tiêu dùng cho biết họ thường xuyên mua hàng trên các nền tảng mua sắm thương mại điện tử và 59% cho biết họ đã từng nhiều lần đặt hàng hoặc mua sắm trên các website quốc tế. Điều này cho thấy việc đẩy mạnh công tác quản lý thuế từ hoạt động kinh doanh qua mạng là rất cần thiết để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và chống thất thu thuế cho nhà nước.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng của huyện Bình đang tích cực đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, được tỉnh giao làm chủ đầu tư, để nhanh chóng hoàn thành bàn giao đưa các công trình vào sử dụng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn xây dựng cơ bản được giao năm nay, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công trình trường mầm non xã Hán Đà có giá trị đầu tư gần 6,8 tỷ đồng, đang được công ty trách nhiệm hạn đầu tư xây dựng Yên Ninh tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Công trình xây dựng mới, khối nhà hành chính, quản trị 2 tầng, có diện tích sử dụng gần 400m², cải tạo nhà lớp học 2 tầng, 4 phòng học có diện tích sàn gần 600m² và một số hạng mục phụ lợi khác. Đến nay, nhà thầu đã thi công được 20% khối lượng công việc. Chị Trần Thu Huệ, trưởng phòng kế hoạch công ty trách nhiệm hạn xây dựng Yên Ninh cho biết.
Đối với đội thi công chúng tôi thì khi thi công công trình sẽ cố gắng tận dụng thời gian và nhân lực, vật lực để đảm bảo tiến độ, cho đạt tiến độ hoặc vượt trước tiến độ vài ngày để cho đưa vào khai thác sử dụng để cái cô trò có cơ sở vật chất tốt nhất để phục vụ học tập.
Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực thi công tiếp các phần việc còn lại với quyết tâm đến tháng 11 năm 2023 sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ hợp đồng, phục vụ yêu cầu dạy và học của trường trong năm học mới. Công trình nhà hành chính quản trị trường mầm non xã Bạch Hà do công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái thi công cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Công trình có giá trị đầu tư gần 7,5 tỷ đồng, gồm xây dựng mới khối nhà lớp học 3 tầng có diện tích sử dụng hơn 740m² và xây dựng một số hạng mục phụ trợ như hàng rào, nhà để xe, bể cứu hỏa và khuôn viên. Đến nay nhà thầu cũng đã thi công được khoảng 40% khối lượng công việc. Hiện đơn vị thi công đang tập trung nhân lực thi công các phần việc còn lại, các hạng mục vừa phụ trợ để kịp bàn giao cho nhà trường bước vào khai giảng năm học mới. Anh Nguyễn Kim Giáp, chỉ huy trưởng công ty công trình công ty cổ phần xây dựng số 2 thành phố Yên Bái nói:
để đảm bảo tiến độ thì nhà thầu cũng đã tận dụng hết những ngày nắng, huy động toàn bộ tối đa cái nhân lực để thi công làm sao cho đảm bảo tiến độ đến tháng 11 để bàn giao công trình. Hiện tại thì đơn vị cũng đã thi công được 42 ngày nhưng mà khối lượng đã đạt được khoảng 30%, đâu đến tháng 11 là bàn giao công trình.
Năm 2023, huyện Bình được tỉnh giao làm chủ đầu tư xây dựng gần 100 công trình dự án lớn nhỏ với tổng vốn đầu tư 352 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 51 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tới hơn 67 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương 55 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện giải ngân đạt gần 60% kế hoạch vốn giao. Các công trình được ưu tiên đầu tư chủ yếu là đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trụ sở xã. Phát huy những kết quả đạt được, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bình sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, tập trung nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, xây dựng cơ bản trên địa bàn, phấn đấu thực hiện giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao năm nay để các công trình phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển, hoàn thành xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm nay.
Nhờ chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, đến nay huyện Trấn Yên đã trồng được trên 5 hectare cây khôi nhung tập trung tại các xã Cường Thịnh, Việt Thành, Việt Hồng, Đào Thịnh, Hồng Ca, Y Can, Quy Mông, trong đó trên 30 hectare đang cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm cây khôi nhung cho thu hoạch từ 3 đến 5 lứa. Lá cây khôi nhung khô có giá từ 200.000 đồng đến 250.000 đồng một kg, giá tươi 30.000 đồng đến 35.000 đồng một kg. Để nâng cao giá trị, thời gian qua chính quyền các địa phương đã khuyến khích thành lập tổ hợp tác trồng cây dược liệu để người dân kết nối giúp đỡ nhau trong sản xuất và liên kết theo chuỗi nhằm phát triển bền vững. Hiện sản phẩm lá khôi nhung được các doanh nghiệp đến tận nơi thu mua, giá cả ổn định, giúp người dân nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, việc trồng cây dược liệu này vẫn còn chưa được quy hoạch, phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công nên đã hạn chế sự phát triển của cây, làm giảm năng suất. Hiện huyện Trấn Yên đang tiếp tục chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, khảo sát, mở rộng diện tích và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Sáng qua, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 356 Yên Bái phối hợp với Cựu chiến binh tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Khe Nhừ, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn. Tin của phóng viên Đức Tình. Hội viên cựu chiến binh Trương Tiến Độ ở thôn Khe Nhừ, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp. Sau khi khảo sát nhu cầu về nhà ở của hội viên, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 356 Yên Bái đã kết nối với các nhà hảo tâm, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tân Thịnh, vận động giúp đỡ ủng hộ gia đình cựu chiến binh.
Sau hơn một tháng khởi công xây dựng, căn nhà cấp 4, diện tích hơn 50m², tổng kinh phí xây dựng 180 triệu đồng đã hoàn thiện. Trong đó, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 356 Yên Bái và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ trên 110 triệu đồng. Số tiền còn lại do họ hàng, bạn bè và bà con hàng xóm giúp đỡ về vật chất và ngày công lao động. Việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Hội cựu chiến binh các cấp cũng như Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 356 Yên Bái tới các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng là nguồn động viên lớn để hội viên cựu chiến binh vươn lên trong cuộc sống.
Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Yên Bái vừa tổ chức đón học sinh sinh viên nhập học đợt 1 năm học 2023-2024, tạo khí thế cho học sinh sinh viên ngay từ những ngày đầu năm học, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ 7 giờ sáng, trên 300 học sinh sinh viên trúng tuyển đợt 1 vào Trường Cao đẳng Yên Bái đã làm thủ tục nhập học. Em Mùa A Hanh ở xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu vừa học xong chương trình trung học cơ sở, được các thầy cô giáo tư vấn, em đã đăng ký học văn hóa và học trung cấp dịch vụ nhà hàng để tiết kiệm thời gian học và phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Em Mùa A Hanh, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Trường Cao đẳng Yên Bái này em học nghề hàng để ra trường em có bằng cấp 3 rồi em về làm ăn trên xã.
Em Phạm Mai Anh ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đăng ký học văn hóa, trung học phổ thông và chuyên ngành múa dân gian. Em Mai Anh nói.
Cháu có học chuyên ngành múa thì cháu nghĩ là ra trường sẽ cháu có hai bằng, cả bằng nghề cả bằng cấp 3 thì sẽ rút ngắn cái chi phí cho gia đình.
Tham gia học tập tại trường, các em học sinh sinh viên không chỉ được học văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, cấp trung học phổ thông, mà còn được học nghề và có trong tay hai tấm bằng tốt nghiệp ngay sau khi ra trường. Cơ hội liên thông lên cao đẳng đại học hay đi làm ngay cũng là những cam kết mà Trường Cao đẳng Yên Bái đang nỗ lực thực hiện thông qua việc ký kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp tiềm năng. Trong đợt này, học sinh sinh viên đăng ký học văn hóa, trung học phổ thông và 11 chuyên ngành trình độ hệ trung cấp như hướng dẫn viên du lịch, nhạc cụ truyền thống, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghệ thuật múa dân gian dân tộc, nghiệp vụ lễ tân, thanh nhạc, đồ họa và 3 ngành nghề trình độ cao đẳng gồm cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược và cao đẳng hướng dẫn du lịch. Trong tháng 9, nhà trường tiếp tục nhập học đợt 2 với 250 học sinh, sinh viên các ngành đào tạo, trong đó có 150 sinh viên giáo dục mầm non. Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Yên Bái tuyển sinh được 800 chỉ tiêu các ngành có trình độ cao đẳng trung cấp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
So với các cái năm học trước ấy, thì đặc biệt là khối ngành văn hóa du lịch thì học sinh sinh viên đã có một cái định hướng và các em đã đăng ký vào cái ngành này rất là nhiều. Thế và trong cái thời gian tới thì theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trường tiếp tục tuyển sinh khối ngành và gọi nhập học khối ngành giáo dục mầm non và một số các cái khối ngành khác như là tiếng Anh, như là tin học, như là nghệ thuật.
Với những ấn tượng đẹp trong ngày nhập học đầu tiên, sẽ là bước đệm để các bạn tân học sinh sinh viên thêm tự tin, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, nỗ lực học tập và rèn luyện để vững vàng, trưởng thành hơn và tự khẳng định mình trong thời gian tới.
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trung tâm Giáo dục Phoenix Group Hà Nội tổ chức chương trình trao tặng sân chơi và tặng quà cho trẻ em tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn và xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng các phần quà gồm 2 bộ thiết bị sân chơi ngoài trời, các thiết bị đồ chơi trong nhà, 2 TV, 10 tủ sách, thẻ học tiếng Anh cùng nhiều quà tặng và học bổng, với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng cho học sinh tại 4 điểm trường thuộc trường mầm non xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn và 3 điểm trường thuộc trường mầm non Hoa Mai, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu. Đây đều là những điểm trường đặc biệt khó khăn của hai huyện Văn Chấn và Trạm Tấu, với trên 98% học sinh là đồng bào dân tộc Mông. Hoạt động này cũng có ý nghĩa thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức đoàn, đội trong việc chăm sóc, chăm lo giáo dục cho các em thiếu niên nhi đồng, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp các em phát triển toàn diện về tinh thần, thể chất và mang lại niềm vui lớn trước thêm năm học mới cho các em học sinh.
Xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên vừa tổ chức ngày hội Bay Tái năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Năm 2023 là năm thứ 2, xã Lâm Thượng tổ chức ngày hội Bay Tái với mong muốn tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tây. Theo đó, nội dung chương trình, cả phần lễ và phần hội đều khai thác triệt để các nét truyền thống đặc trưng của dân tộc Tây như hát khắp, hát then, đặc sắc nhất là màn sân khấu hóa tái hiện phong tục truyền thống Bay Tái, đi Tết nhà ngoại của người Tây. Từ bao đời nay, cứ mỗi dịp rằm tháng 7 hàng năm là đồng bào dân tộc Tây, Nùng huyện Lục Yên nói chung và đặc biệt là đồng bào dân tộc Tây trên địa bàn xã Lâm Thượng nói riêng đều tổ chức Tết rằm tháng 7. đó là Tết lớn thứ hai sau Tết Nguyên đán. Đây là một trong những phong tục tập quán thể hiện những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Tây, Nùng, tạo nên một bức tranh văn hóa độc đáo với nhiều sắc thái khác nhau. Phần hội đã diễn ra nhiều hoạt động như thi hầm trúc cọ Tây, lợp nón cọ Tây, đan sòng mòn, một đồ đựng đan bằng tre, các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt dưới nước, đi cà kheo, trọi dê, leo cây măng mai, bắn nỏ, tức khang, đánh quay, góp phần cho không khí ngày hội thêm sôi động náo nhiệt. Cùng với trải nghiệm các nét văn hóa truyền thống, du khách đến ngày hội còn được tham quan mua sắm tại các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương, tìm hiểu nghiên cứu về trang phục dân tộc, tham gia các hoạt động trải nghiệm, leo núi, khám phá hang động, tắm thác, thưởng thức các đặc sản ẩm thực nổi tiếng như vịt bầu, cá bỗng, pèng ít. Thông qua các hoạt động ngày hội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa văn nghệ, tăng cường quảng bá, giới thiệu những nét đẹp về mảnh đất và con người Lâm Thượng tới bạn bè và du khách gần xa, đồng thời khơi dậy và phát huy mạnh mẽ những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch của mảnh đất Lâm Thượng Lục Yên.
Vào khoảng 21 giờ 45 phút tối ngày 27 tháng 8 năm 2023, công an xã Lâm Thượng nhận được tin trình báo của anh Quốc Văn Thiều, trú tại thôn Co, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên về việc đi chơi tại ngày hội Pây Thái tại sân vận động xã Lâm Thượng có nhặt được 5,6 triệu đồng không biết của ai đánh rơi. Anh Thiều đã ngay lập tức tới trụ sở công an xã Lâm Thượng giao nộp lại tài sản với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Sau khi kiểm tra xác minh được chủ tài sản là anh Hoàng Văn Khánh, trú tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, công an xã Lâm Thượng đã liên hệ mời anh Khánh đến để trao trả trực tiếp 5,6 triệu đồng là số tiền anh đánh rơi. Nhận được lại số tiền đánh rơi, anh Khánh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Quốc Văn Thiều. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế. Bà Raimondo là Bộ trưởng Thương mại đầu tiên của Mỹ đến Trung Quốc trong vòng 7 năm qua. Đón bà tại sân bay có quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc Lin Feng. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng do Mỹ hợp tác với các đối tác để ngăn Bắc Kinh tiếp cận với các sản phẩm chip bán dẫn tiên tiến, trong khi Bắc Kinh cấm mua chip của công ty Micron của Mỹ. Theo kế hoạch ngày 28-29 tháng 8, bà Raimondo sẽ có cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc ở Bắc Kinh trước khi tới Thượng Hải. Cùng đi với bà có đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, bà Raimondo đã báo cáo Tổng thống Mỹ và nhận được thông điệp rằng thúc đẩy đối ngoại với Trung Quốc có thể giúp xoa dịu căng thẳng giữa hai nước. Và bà khẳng định sẽ không đàm phán hay khoan nhượng trong những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Hàng trăm người dân Niger đã tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để bày tỏ sự ủng hộ dành cho chính quyền quân sự, phản đối sự can thiệp và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger. Trong cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp, nhiều thanh niên Niger mang theo các biểu ngữ có nội dung phản đối sự can thiệp của Pháp vào Niger, kêu gọi lập tức đóng cửa các căn cứ quân sự của Pháp, cũng như rút toàn bộ binh sĩ Pháp về nước. Một số người biểu tình thậm chí kêu gọi đóng cửa Đại sứ quán Pháp tại Niamey. Các cuộc biểu tình chống Pháp diễn ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Niger hôm 25 tháng 8 thông báo quyết định trục xuất đại sứ Pháp tại nước này với lý do nhà ngoại giao Pháp không hợp tác và Paris có những hành động đi ngược lại lợi ích của Niamey. Theo quyết định trục xuất, đại sứ Pháp Sylvain Ite có 48 giờ để rời khỏi Niger. Chính quyền quân sự Niger cảnh báo rằng sự an toàn của đại sứ Pháp sẽ không được đảm bảo sau thời hạn 48 giờ đã đưa ra. Theo đó, chính quyền quân sự Niger hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đại sứ IT không tuân thủ yêu cầu rời Niger theo thời hạn đã nêu. Pháp là một trong những nước phản đối mạnh mẽ nhất cuộc đảo chính, lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum hôm 26 tháng 7. Paris đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và yêu cầu chính quyền quân sự phải phục chức cho nhà lãnh đạo này. Ngày 28 tháng 7, cảnh sát Australia cũng đã công bố danh tính của 23 lính thủy đánh bộ Mỹ trên chiếc máy bay quân sự MV-22B Osprey bị rơi tại đảo Manville khi đang tham gia cuộc tập trận thường niên cùng nhiều nước khác, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã liên lạc với đại sứ Mỹ tại Australia để gửi lời chia buồn từ chính phủ Đức, đồng thời đưa ra những hỗ trợ cần thiết. Đảo Manville là một trong những địa điểm chính của cuộc tập trận chung, có sự tham gia của 2.500 binh sĩ đến từ Mỹ, Australia, Indonesia, Philippines và Đông Timor. Nguyên nhân của vụ tai nạn rơi máy bay quân sự đang được điều tra, làm rõ. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 3 ngoại hạng Anh, Manchester City tới làm khách trên sân của đội bóng mới thăng hạng Sheffield United. Chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà đã giúp Manchester City vươn lên đầu bảng xếp hạng. Phải tới phút 63, Man City mới có bàn thắng mở tỷ số. Sheffield để cao đội hình và sai lầm của hậu vệ Man City giúp đội bóng tân binh có bàn gỡ hòa phút 85. Chưa đầy 5 phút sau, Walker chuyền bóng cho Rodri dứt điểm từ xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Với kết quả thắng 2-1, Man City trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng ở Premier League mùa này. Họ trở lại ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Cũng tại vòng 3 ngoại hạng Anh, sự kiên cường của các cầu thủ Liverpool đã giúp họ ngược dòng thành công trước Newcastle dù phải chơi thiếu người. Trên sân khách, Liverpool nhập cuộc tốt hơn nhưng phải chịu bàn thua sớm ở phút 25. Chỉ 3 phút sau, Van Dijk bên phía Liverpool phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì ngăn cản đối phương trước vòng cấm. Sang hiệp 2 phút 81, tiền đạo vào sân thay người bên phía Liverpool là Darwin Núñez đã dứt điểm chéo góc lạnh lùng, hạ cục Nick Pope. Chưa dừng lại ở đó, tiếp tục là Núñez tỏa sáng rực rỡ với một pha phá bẫy vị đẳng cấp, đón đường chọc khe của Pope rồi ra chân chớp nhoáng, giúp The Cop hoàn tất cuộc lội ngược dòng nghẹt thở. Tại vòng 2 Bundesliga 2023-2024, Harry Kane đã ghi cú đúp giúp Bayern Munich giành chiến thắng 3-1 trước Augsburg. Phút 32, bàn thắng mở tỷ số đến với đội bóng xứ Bavaria và người ghi bàn lại là một cầu thủ khách. Thủ môn Damien bên phía Augsburg cản phá cú dứt điểm của Sané, bóng sau đó bật trúng chân hậu vệ Udo Gai đi vào lưới. Phút 40, trọng tài xác định bóng chạm tay cầu thủ Augsburg và cho Bayern Munich hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane không bỏ lỡ cơ hội và nâng tỷ số lên 2-0. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Bayern vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 9, Harry Kane dễ dàng hoàn thành cú đúp. Khoảng thời gian sau đó, Bayern thi đấu có phần trùng xuống và Augsburg có bàn thắng danh dự phút 86 nhờ công của Belio. Chiến thắng 3-1 trước Bayern là tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số từ bước hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm xã hội 4.0. Mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến năm 2023, toàn ngành có gần 30 hệ thống ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu với 6 trường thông tin cơ bản của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh và hơn 500.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc và các bộ ngành. Đáng chú ý, với việc triển khai ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh, cả nước đã có gần 30 triệu tài khoản cài đặt và sử dụng ứng dụng. Với ứng dụng này, người dùng có thể quản lý kiểm soát các thông tin về quá trình thực hiện các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế một cách tiện lợi, nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Người dân còn có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc. Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, bảo đảm quyền lợi an sinh cho mọi người dân và người lao động.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ. nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.